chấp trưởng thần quyền, chương 290-2. Đây là đồ hèn, hạ, góc truyện audio.com. Hùng Đại Bằng thật sự trốn khỏi Trung Quốc, nói đúng hơn là qua một tay đại ca chuyên nhập cư trái phép ở Đài Châu đưa gã chạy trốn tới Myanmar, tiếp đó thông qua Myanmar đi nước Mỹ. Hùng Đại Bằng sẽ thẳng tiến Las Vegas, sống trong sung sướng. Trong tin nhắn Hùng Đại Bằng gửi cho Hùng Chí Thành chẳng những nói rõ quá trình đường đi còn cung cấp thời gian. Từ Đài Châu đến Myanmar, lại chuyển tới Las Vegas, toàn quá trình trong vòng 3-4 ngày. Nghĩa là dù bây giờ Diệp Dương Thành biết hướng đi của Hùng Đại Bằng, trước khi gã đến Las Vegas thì hắn không cách nào tìm được gã. Chờ Hùng Đại Bằng đến Las Vegas sẽ cho Hùng Chí Thành cách tin lạc, đó cũng là cách tốt nhất để Diệp Dương Thành tìm ra gã. Diệp Dương Thành cần thông qua thủ đoạn này ảnh cáo những tham quan ô lại đã chạy trốn ra nước ngoài hay chuẩn bị trốn đi biết rằng. Khi các ngươi phạm tội, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử cũng phải lôi ra cho bằng được, tiễn các ngươi xuống địa ngục sam hối tội ác mình đã làm. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa 10 phút, đại ca Rồi Châu và Sở Minh Hiên một trước một sau quay về bên hắn. Rồi Châu đáp xuống vai Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên thì cung kính đứng trước mặt hắn. Sở Minh Hiên khom lưng nói. Chủ nhân, đã sắp đặt xong. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, hỏi lại Sở Minh Hiên. Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đi. Sẽ không, Sở Minh Hiên lắc đầu khẳng định. Chờ hắn tỉnh lại sẽ tưởng mình nằm mơ, rồi dọn dẹp đồ đạc vội vàng chạy trốn. Đợi Hùng Chí Thành đi Las Vegas gặp mặt Hùng Đại Bằng, lão bộc gieo tâm linh ở trong cơ thể hắn sẽ phát huy tác dụng. Hùng Chí Thành sẽ lặng lẽ liên lạc với chủ nhân sau đó báo cáo rõ vị trí bọn họ đang ở cho chủ nhân biết. Nghe Sở Minh Hiên báo cáo, Diệp Dương Thành vừa lòng. Giỏi, Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sở Minh Hiên cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân, Sở Minh Hiên lắc người biến mất. Trong một đêm quan trường Khánh Châu thị gặp động đất cấp 10, rung động đám quan viên cao cao tại thượng người ngã ngựa đổ, đầu rơi máu chảy. Trong một buổi tối, một phó thị trưởng cấp phó thính, 7 khu trưởng, thư ký khu ủy chấp chính sử, 19 phó khu trưởng, cục trưởng phân cục cấp phó sử đều xuống ngựa. Cán bộ cấp khoa, phó khoa cũng té cỡ 69 người. Những người này bảo là té ngựa chẳng bằng nói là chết bất đắc kỳ tử trong một đêm chết sạch. Bầu trời Khánh Châu thị trong lành hơn nhiều. Trừ những quan viên đã chết ra, một số lớn quan viên buổi sáng hôm sau tự đi đầu thú, khóc nức nở sám hối lỗi lầm của mình. Đây là trường hợp đầu tiên từ khi Trung Quốc dựng nước nhưng tuyệt đối không là lần cuối cùng. Sự kiện nhiều quan viên xuống ngựa tất nhiên không cách nào phong tỏa được. Phó Diệp Chi chọn dẫn dắt dư luận cố ý né tránh danh sách quan viên đã chết. Phó Diệp Chi tuyên bố với báo chí đây là thị trưởng, thư ký thị ủy Khánh Châu thị chuẩn hành động càn quét tham nhũng 2 năm trời mới hành động, dược thành công lớn lao. Đối với dân chúng bình thường, bọn họ vỗ tay ăn mừng chuyện như vậy. Với những tham quan ô lại mơ hồ biết tin, hay thậm chí biết rõ sự thật thì chuyện này là hồi chuông cảnh báo. Tiếng chuông vang, bọn họ rung động sợ teo tim. Rõ ràng dị nhân Ôn Nhạc huyện đã ra khỏi Ôn Nhạc huyện có xu hướng lan tràn bốn phương tám hướng. Nhưng vì đa số thời gian hành động là rạng sáng, không để lại manh. Góc truyện audio.com, mối có ích gì tại hiện trường? Cho đến bây giờ chúng ta chỉ suy đoán về đám dị nhân này. Phó Diệp Chi cầm di động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ sắp xếp thuộc hạ theo dõi phòng hộ toàn Khánh Châu thị, một khi đám lão bộc kia ló đầu ra là ta sẽ giải quyết thích đáng. Người bên kia đầu dây khẽ ừ, giọng điệu mệt mỏi nói. Nắm chặt thời gian bắt đám dị nhân đó đi, để mặc bọn họ quấy phá thế này rất khó tưởng tượng hậu quả. Vẻ mặt Phó Diệp Chi nghiêm túc gật đầu, nói. Biết rồi, Phó Diệp Chi trả lời. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội nào bắt bọn họ, xin hãy yên tâm. Báo cáo xong Phó Diệp Chi cúp máy, bĩu môi bấm một số điện thoại. Biểu tình Phó Diệp Chi cung kính nói. Phụ thần, Hùng Chí Thành chậm rãi tỉnh cơn mơ, gã xoa đầu choáng váng, mờ mịt nhìn căn phòng. Cửa phòng hoàn hảo không tổn hao gì, vật dụng trang trí ngay, thảm sạch sẽ. Hùng Chí Thành thẫn thờ nhìn căn phòng một phút, gã thở phào. Phù, vẻ mặt Hùng Chí Thành mừng rỡ vốt ngực nhỏ giọng nói. Thì ra là ác mộng, mặc dù cơn ác mộng này hơi chân thật nhưng Hùng Chí Thành không suy nghĩ kỹ phân tích việc này. Một tin nhắn từ Hùng Đại Bằng cộng với ác mộng đêm qua khiến tim Hùng Chí Thành đập nhanh. Hùng Chí Thành biết chưa chắc phụ thân Hùng Đại Bằng thông đồng với địch bán nước như gã nằm mơ, nhưng chắc chắn đã phạm tội lớn khó thể bù đắp. Nếu không như thế tại sao Hùng Đại Bằng bỏ chức vụ phó huyện trưởng Thanh Sơn huyện, hoảng hốt trốn khỏi Trung Quốc vì điều gì? Nghĩ đến đám cảnh sát hung thần dữ tợn trong ác mộng, gã đánh rùng mình. Hùng Chí Thành lật đật bước xuống giường, mặc đồ, mang giày với tốc độ nhanh nhất đời. Hùng Chí Thành vào phòng vệ sinh qua loa rửa mặt cầm bóp nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Theo tin nhắn Hùng Đại Bằng dặn dò, Hùng Chí Thành chỉ cần đi Ôn Lĩnh Đài Châu tìm người tên Trần Đại Hải, đưa ra giấy căn cước chứng minh thân phận là có thể thuận lợi lên thuyền rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Chờ rời xa phạm vi Trung Quốc, những cảnh sát kia có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó tìm được phụ tử Hùng Đại Bằng. Như Hình Tuấn Phi dự đoán, lòng Hùng Chí Thành tràn ngập khủng hoảng, vội vàng lái xe rời khỏi Khánh Châu thị lao đi Đài Châu. Hùng Chí Thành không hay biết gã sắp hội hợp với Hùng Đại Bằng vừa chỉ đường cho Diệp Dương Thành. Lâm Mạn Ni ôm chồng văn kiện đi tới trước mặt Lâm Đông Mai. Tổng cộng 113 đứa trẻ, hiện đã sắp xếp ở trong bệnh viện, chậm nhất trong vòng 3 ngày sẽ phẫu thuật chữa trị. Lâm Mạn Ni nói với Lâm Đông Mai, mấy hôm trước vài viện dưỡng lão Khánh Châu thị liên lạc với con. Con định sắp xếp cho các lão nhân kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh. Lần trước Diệp đại ca có nói hội quỹ chúng ta không chỉ cứu trợ con nít cũng nên giúp những người cao tuổi. Những chuyện này con sắp xếp là được. Nghe Lâm Mạn Ni báo cáo, Lâm Đông Mai vén lọn tóc mái bạc dính trên trán, cười hiền hòa. Chuyện hội quỹ luôn là con xử lý, hôm nay ta đến đây chủ yếu là thăm bọn nhỏ. Phải rồi, Niếp Niếp luôn đòi gặp con và Diệp tiên sinh, khi nào con và Diệp tiên sinh hẹn nhau đi thăm con bé được không? Gần đây hình như Diệp đại ca rất bận, Lâm Mạn Ni phản xạ từ chối. Chúng ta đừng quấy rầy Diệp đại ca. Lâm Đông Mai kinh ngạc hỏi. Bận rộn lắm sao? Lâm Đông Mai sẽ không đoán được Lâm Mạn Ni trả lời theo phản xạ, nàng tin đó là thật, gật đầu, nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, nếu bận thì thôi từ từ tính, không thể chậm trễ công việc của hắn. Cách chương.